Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa các vị, chúng ta có mặt nơi đây, tuy chúng ta không tu tập chi nhiều, chúng ta nghe pháp thì có khi câu nhớ câu quên, có khi một buổi học thì nghe hay hay rồi về nhà hỏi hay sao lắc đầu không nhớ. Cái điều này nó cũng là một điều hay, tại vì các vị mà quá thông tuệ, mỗi lần tôi nói chuyện các vị nhớ hết thì sang năm đâu có vốn liếng đâu nữa mà nói, do vì nghe rồi quên. Cho nên năm sau gặp lại thấy ồ, thầy Phước Tịnh ông nói cũng có nhiều điều đáng học, rất là hữu lý. Cho nên các vị gục gặt đầu chấp nhận được, chứ mà không thì không chấp nhận được. Ông nói nhiêu đó nói hoài chán lắm. Cho nên thưa các vị, đối với mình thì cái sinh hoạt tu, thưa đại chúng, là nó rất ư là thông dong. Các vị có biết rằng là một đời sống mình đối diện với bao nhiêu việc nó tất bật, nó rượt đuổi. Thế rồi mình vô chùa cũng bị cái tình trạng rượt đuổi nữa thì tội nghiệp, có phải không? Cả một đời lật đật, cả một đời rất là lo lắng bất an và nhiều căng thẳng rồi. Thế rồi vô chùa cũng bị mấy ông thầy đặt cho những pháp tu nó rất là căng thẳng, thế thì tội nghiệp quá. Mình có dịp tham dự những cái sinh hoạt đạo tràng niệm Phật, các vị tưởng rằng niệm Phật là thông thả ư? Mình giữ những cái đạo tràng Phật thất của người ta tu một tuần lễ để đón mừng lễ vía Đức Di Đà vào tháng 12 này, dường như là các chùa hay tổ chức đó, nhất là những đạo tràng Phật thất á, người ta tổ chức là một tuần lễ niệm Phật không ngủ. Các vị hình dung tuần lễ đó tu tưởng chừng như là thấy Phật Di Đà trước mắt, vãng sinh liền sau khóa tu, nhưng mà không. Cuối cùng thì vô hình chung các thầy, thưa các vị, bài đó, những cái pháp môn nó còn căng thẳng hơn cái xã hội vật chất của Mỹ nó rượt nữa nghe. Thế rồi có một năm mình dự khóa tu Phật thất, mình thấy rất là tội nghiệp cho mấy cụ. Cái ngày cuối đó là cái ngày một đêm không ngủ niệm Phật để cho vãng sinh Tây Phương đó. Thưa các vị, là mình xuống mình quan sát vào lúc 12 giờ, 1 giờ đó. Mình không tốt gì mà thức niệm Phật đâu, mình ngủ giấc cho ngon cái đã rồi thức dậy con hay cụ làm ăn ra làm sao. Thưa các vị, thức mình đi vòng quanh chùa thấy rất là tội, cụ nào cụ nấy ngồi dựa ngang vách chùa, ngáy phô phô, ngang niệm Phật râm ran, nhưng mà cái máy nó niệm, chứ có ai niệm đâu. Các cụ không buồn đi thiền hành nữa, đi kinh hành niệm Phật. Và các thầy tổ chức là niệm Phật và kinh hành nhé. Một tớp ngồi, một tớp đi. Thế rồi cuối cùng tới khuya rồi không ai buồn đi nữa, ngồi hết. Mà ngồi cũng không buồn niệm nữa, ngủ hết. Thế thì thưa các vị, cuộc đời nó đã tất bật, đã ngược xuôi, đặt cho ta nhiều áp lực. Rồi chúng ta đến chùa, chúng ta lại tạo thêm những cái thói quen, nó tràn ngập cái sự áp lực nữa. Nhất là những khóa tu, đó là một loại áp lực có khi không cần thiết. Thế rồi mình nói thì nó có khi đụng chạm nhau, nhưng mà các vị hình dung rằng cái pháp môn mà chúng ta tu của Phật giáo truyền thống lâu nay đó, cứ thầm cái tiếng A-di-đà-phật, A-di-đà-phật trong đây đó, các vị biết rằng là ta tụng liên tục như vậy. Thưa các vị, là phước lành thì tôi không biết nó sinh trưởng như thế nào, nhưng mà cái điều trước mắt là so với cái thời đại hiện tại, tức là cái thời đại người ta kiểm chứng bằng khả năng đo cái sóng não, các vị đó nghe, thì người ta thấy rằng là một tâm thức mà nó luôn cuồn cuộn với những dòng chữ trong đây, nó không có được nghỉ ngơi á, thì nó làm hao rất là nhiều cái năng lượng của một đời sống. Mình cứ tưởng mình tụng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật liên tục, thì thưa các vị, mình đánh bạc được những cái sự suy nghĩ vẩn vơ, nhưng mà nó đổi thành cái sự suy nghĩ nó có định hướng, nó là cái tiếng tụng A Di Đà Phật. Điều này, thưa đại chúng, rằng là ai niệm Phật đến một cái mức độ vừa phải, các vị đều nhận ra rằng là khi tâm thức ta niệm A-di-đà Phật thì cứ niệm. Nhưng mà nó có một dòng tâm thức thầm lặng bên sau, nó lại chạy chỗ khác nha. Niệm thì cái ý tưởng này nó đang A-di-đà Phật, nhưng mà một cái ý tưởng khác nó đang chạy ngược chạy xuôi. Nó đang ra ngoài phố thăm chợ Costco á. Gần tới ngày Thanksgiving rồi, gần tới lễ Giáng sinh rồi, cho nên hàng bán đang rẻ. Bây giờ là nhà của mình giấy đang hết nè. Cơ hội nè. Áo sống mùa lễ tạ ơn nó đang rẻ nè, vân vân. Mình dùng cái ví dụ đó để các vị thấy rằng là khi các Các vị mà tụng cái tiếng A-di-đà Phật nó thành quán tính rồi thì các vị, điều thứ nhất, nó là tâm thức ngược xuôi, nó vẫn cứ y như vậy. Điều thứ hai là cái khả năng thần kinh não của các vị nó không được nghỉ ngơi cho nên nó rất là mệt. Ai mà cứ quyên thiên hoài, cái đầu này nó vận hành hoài thì nó hao tổn năng lượng chứ không phải không hao đâu nha. Trong khi thưa các vị, trong quá khứ thì các tổ bày cho cái cách tụng A Di Đà Phật như vậy để làm một việc, đó là gom vọng thức ngược xuôi của các vị về một cái tiếng niệm A Di Đà Phật. Rồi sau đó các ngài bày cho chúng ta cái cách rằng là trong cái quá trình anh tụng cái tiếng A Di Đà Phật, trong tâm thức đó anh còn có khả năng dùng cái năng lực tuệ quán, tức là cái năng lực chiếu sáng sự nhận biết, để anh nhìn thấy cái tiếng A Di Đà Phật nó đang chạy ngang qua anh. Và khi mình đạt đến cái trình độ rằng là vừa tụng A Di Đà Phật nhưng mình sáng rõ nhận biết cái từ ở trong pháp hành trì, gọi là có được nhất tâm đó, có được nhất tâm. Tức là gom vọng thức lại còn một niệm thôi, có được nhất niệm. Từ cái nhất niệm đạt đến nhất tâm nha. Đạt đến nhất tâm là sao? Đạt đến trạng thái tâm rỗng lặng tự nhiên, không có tiếng nói thì thầm nhưng mà tràn đầy cái năng lực tỉnh thức nhận biết thì gọi là nhất tâm. Và khi các vị đạt đến sự tỉnh thức nhận biết thì các vị buông cái tiếng tụng thầm thì xuống. Thế nhưng mà các vị vẫn an trú được trong cái trạng thái tâm tràn đầy cái năng lực sáng tỏ nhận biết. Thế thì các vị tương đương với những trạng thái thiền tập. Bất cứ truyền thống thiền nào cũng đi vô như vậy cả. Thế thì niệm Phật là một phương tiện ban đầu để chúng ta kéo tâm lang thang, chúng ta dừng lại nên một niệm. Từ cái một niệm đạt đến nhất niệm nghe. Từ một nhất niệm đạt đến vô niệm. Vô niệm là chi? Vô niệm là không còn cái tiếng làng nhàng tụng A Di Đà Phật, tụng Đại Bi hay là tụng thần chú gì cả. Mà chỉ đơn thuần còn lại cái trạng thái tâm đang tỉnh sáng hiện tiền, vô niệm hiện tiền, rỗng lặng tịch nhiên. Và đạt đến trạng thái tâm như vậy thì tâm các vị nó không có sinh một ác niệm nào cả. Điều thứ ba, nó giống như tinh thần chúng ta học là từ giới, tức là buộc cái tâm lại ngay tiếng niệm A Di Đà Phật. Là từ cái tiếng niệm A Di Đà Phật quen dần để chúng ta có được định lực. Chúng ta đạt đến cái mức độ là chỉ còn một niệm thôi chứ không có tán niệm nữa. Từ cái định nó phát sinh tuệ là chi? Tức là từ cái định các vị đạt đến trạng thái tâm, mà nếu còn tụng lầm thầm thì còn hao năng lượng. Còn cái trạng thái của tâm nó đang rủi ngựa chạy tới chạy lui. Cho nên ta buông cái điều đối tượng bị biết xuống. Ta chỉ còn lại một trạng thái tâm đang chiếu sáng sự nhận biết thì các vị đạt đến tuệ rồi. Tức là giới qua định qua tuệ nó phát triển rất là dễ dàng. Từ công phu niệm Phật các vị đạt từ cái tán loạn vọng niệm cho tới một niệm, cho tới được nhất tâm, cho tới đạt đến vô niệm, nó là tiến trình của giới định tuệ. Điều này ai có thực tập đều thấy ra thôi. Dần dần có thấy rằng là không nhất thiết phải tụng thầm cái tiếng A Di Đà Phật, mà tâm ta nó đang an trú ngay trạng thái nhận biết chiếu sáng hiện tiền, nó vô niệm, nó tràn đầy trí tuệ, tràn đầy thiện niệm, tràn đầy từ bi. Thế thì thưa các vị, giống như một mảnh gương, các vị lau nó trong rồi thì mọi thứ nó hiện ra trước mặt gương thì nó đều bị phản chiếu nghe. Thế thì thưa đại chúng, điều thứ nhất là khi mình đạt đến cái trạng thái tâm tràn đầy cái sự an tịnh hiện tiền thì trạng thái tâm đó không phải là một trạng thái tâm nó tràn đầy cái tiếng nói thì thầm quyên thuyên đây. Dù tiếng nói đó là cái tiếng A Di Đà Phật hay tiếng tụng thầm kinh văn, tụng bát nhã, tụng đại bi cũng là một tiếng nói thì thầm thôi. Mà khi có tiếng nói thì thầm trong đây thì có cái chi? Mình đang nổi lên bề mặt của ý thức sinh diệt nghe. Còn tiếng nói lặng hết, chỉ còn đơn thuần lại một trạng thái tâm sáng rõ, đang quan sát, đang chiếu sáng, thì các vị lặng xuống tầng tâm của chiếu sáng tràn đầy cái năng lượng trí tuệ, tràn đầy từ bi. Và cái năng lượng này từ kinh văn gọi là bản thể của tâm, cái từ trong truyền thống Tịnh Tông thì gọi là pháp giới thân của A Di Đà Phật, chính các vị chứ không phải của Phật nào cả. Thế thì niệm Phật như vậy, chúng ta mới chứng nghiệm được rằng là ngay bây giờ mình vãng sinh về cảnh giới A Di Đà. Ngay bây giờ tự tánh là Di Đà, di tâm là tịnh độ, tánh mình là Di Đà, ngay nơi tâm là tịnh độ. Các vị đừng nghĩ rằng là mình tu niệm Phật nó khác với tu thiền, thưa không. Niệm Phật mà chúng ta tu theo đúng với pháp hành của tổ dạy thì nó không khác gì với chuyện các vị thở vào thở ra, thấy hơi thở đang đi vào đi ra cả. Tóm lại, nếu người Phật tử thực sự có tu, nếu người Phật tử thực sự có học Phật Pháp, thì tâm thức họ nó không có kỳ thị về tịnh độ, về thiền tông, về trì niệm thần chú gì cả. Họ thấy vạn con đường đi, dù rằng bước khởi đầu có khác nhau, nhưng mà đạt đến cái sự hiểu biết nhất định thì người ta thấy chỉ có một mà thôi. Thay vì mượn hơi thở để làm cho tâm an định thì ta mượn cái tiếng A Di Đà Phật để làm cho tâm an định nghe. Thế thì thưa đại chúng, điều rõ ràng nơi đây đó là đôi khi một đời mình cứ tất tả ngược xuôi, mình cứ cập rập, mình cứ bon chen, mình không có cái thì giờ để dừng lại, để nếm hương vị Pháp, để hành trì. Do vậy cho nên khi mình đọc vào vài ba cuốn sách hoặc là nghe những buổi giảng của các thầy, mình tưởng rằng là các tông phái đạo Phật nó khác biệt. Tôi phải vãng sinh về cảnh giới A-di-đà thôi, chứ còn tu cái kiểu thiền này tôi không biết sinh về đâu. Nhưng mà kỳ thực các vị có điều kiện nghiên cứu Phật Pháp, có điều kiện thực tập, thì các vị thấy là ngàn dòng sông nó cũng chảy ra biển thôi. Thì lấy đi được cái tâm thức kỳ thị về tông môn, về pháp phái, về sự hành trì, rồi các vị cũng không còn thì giờ đâu rảnh để mà cãi lý với nhau về cái chuyện tu pháp môn này, tu pháp môn kia. Khi người ta có sự hành trì rồi, ta không có nhất thiết cãi với nhau, lý sự với nhau về cái chuyện tu tập. Người ta biết rằng là cuộc đời này nó quá mong manh, và cái chuyện hơn thua chẳng qua là để chứng minh bản ngã thôi, chứ chẳng có gì hay hơn nhau. Chứng minh tôi hiểu thì nhiều hơn anh, chứng minh tôi có khả năng đọc rộng hơn, chứng minh tôi có khả năng tu giỏi hơn, để chứng minh gần nhất là chị đứng chỗ kia, chị mới quy y, tôi quy y trước. Cũng là một cách, thưa các vị, lăng xăng với cuộc đời cho vui thôi. Nếu mình hiểu điều này, thưa các vị, mình điều thứ nhất là không có bận tâm lắm về cái chuyện phải quấy trong cái chốn già lam. Mình đừng tưởng rằng là trong thế giới của người cư sĩ đến với đạo tu mà rồi ai cũng là thánh nghe. Chúng ta chưa là thánh, chúng ta chỉ là phàm thôi. Do vậy cho nên đến chùa mà những cái việc như là phải quấy, như là mất lòng người này, không hài lòng người kia là chuyện bình thường. Các vị nên hình dung rằng là những cái gì của xã hội có thì trong chùa đôi khi cũng có nghe, có điều ít hơn, hiền lành hơn thôi. Nhưng mà cái chuyện phải quấy thị phi trắng đen, mất lòng nhau, gây phiền não cho nhau hoặc làm tổn thương nhau, dường như nó đều có chứ không phải là thiếu nghe. Chùa nào cũng vậy. Dù chùa đó là chùa của những vị đại hòa thượng hay là bậc thiện tri thức hay là những vị thiền sư lớn, thưa các vị, đều có cả. Tại vì đối với các thầy thì việc đó không xảy ra, nhưng mà với các Phật tử thì chuyện đó rất bình thường. Tại vì tâm chúng ta đều phàm phu cả. Cho nên, thưa các vị, hiểu được điều này, ta sẽ nhận ra một điều rằng mọi việc nó rất bình thường. Cái quan trọng là ta sống giữa cuộc đời này, ta đủ thông minh để khi mình sống giữa đời, mình không có tất bật ngược xuôi, không có lo âu, không có phiền muộn, không có chạy vại cập rập. Và điều quan trọng hơn nữa là, thưa các vị, mình không có luyện đời mình và cái dòng chảy để nó biến mất vào vô thường. Mình đủ thông minh để làm cho một đời sống của mình nó rất là hữu ích, đủ thông minh để làm cho một đời sống của mình nó không có bị căng thẳng, bất an. Ở đây là cái cách sống của từng người trong chúng ta thôi. Bằng không thì thưa các vị, ở đời mình nó cập rập, bất an, lo âu, nó bị căng thẳng rồi, vô chùa căng thẳng thêm nữa. Tại ở nhà thì gặp có vài ba người trong gia đình thôi, vô chùa thì gia đình ta rộng hơn, nhiều người hơn, thì cái sự căng thẳng nó nhiều hơn, cái sự bất an và gây tổn thương nhau nó cũng dễ có điều kiện xảy ra hơn nghe. Thế cho nên cái sự thông minh nhất của chúng ta là khéo làm cho một đời sống thế nào cho nó giảm bớt những căng thẳng như lo âu. Đây là cái điều thứ hai xin gửi đến các vị. Điều thứ ba, thưa các vị, mình mới vừa đọc một cái thông tin rất là dễ thương, mình xin chia sẻ với các vị. Thông tin mình mới nghe lâu nay thì người ta bảo rằng chỉ cần bạn dành mỗi ngày 10 phút tọa thiền, bạn có thể sống thêm 10 năm nữa. Và điều này, thưa các vị, nó là một hiệu quả thực sự đến với các vị nghe. Thế là cái thông tin của một tờ báo mình mới vừa trích ra những điều này giải thích để các vị thấy lợi ích. Thế nhưng mà trước khi giải thích những lợi ích này thì mình có một cái sự mời gọi nhất định để các Phật tử thử thực tập nhé. Không có gì mà tuyệt vời bằng mỗi sáng khi thức giấc, các vị chịu khó ngồi lại giường 10 phút, 15 phút hoặc 30 phút. Nên làm như vậy đi, để nó trở thành một thói quen. Kỳ thực mọi việc ở trần đời này nó xảy ra đều là thói quen cả. Chứ từ nhà Phật nó gọi là tập khí đó. Chúng ta chìm ở trong cái sinh hoạt của cuộc sống đời thường, có khi chúng ta dễ giận, dễ buồn, dễ căng thẳng, dễ bất an. Điều này nó không phải là cá tính của các vị từ mới sinh nó có, mà nó do các vị tập tành từ bé tới giờ, cho nên nó trở thành một tính cách như vậy, một thói quen như vậy, một tập khí như vậy. Đơn giản thôi, nó chỉ là một thói quen thôi. Ví dụ, mình sinh ra trong cái chốn bùn lầy nước động, hoặc là sinh ra bị người ta liện vào đời sống của thành phố, tức là liện vào đời sống của người vô gia cư, mình quen với một đời sống của kẻ trộm cắp, thế thì cái thói quen của các vị được nhuộm đầy cái tính cách của dân đường phố, phải không? Nói năng như vậy, hành xử như vậy, nhìn ngắm như vậy, đi đứng như vậy. Mỗi một giới trong xã hội loài người nó có một cái tính cách rất riêng nha. Là giới quyền quý thì họ có cái nhân cách quyền quý. Giới đó là giới được nuôi dưỡng trong điều kiện có học thì họ biểu lộ đời sống họ như vậy nha. Họ nói năng, họ hành xử, họ để chén cơm, họ cầm đôi đũa nó khác. Thế rồi ta được nuôi dưỡng trong cái điều kiện đường phố thì cái cách ta nó khác. Rồi các vị nhìn mấy cái tên mà nó được sinh ra từ những gia đình quý phái đó, công tước, quý tộc đó, nó ngồi cũng khác ta, nó ăn khác ta nghe. Nó biểu hiện cái phong cách của một quân tước đàng hoàng, một người sang quý đàng hoàng. Thế thì thưa đại chúng, từ cái điều đó cho chúng ta cái nhìn thế này. Đời sống bé thơ của ta có khi ta không có những cái tập khí hay giận hay buồn hay lo âu hay phiền muộn nghe. Thế thì trong đời sống bình thường này, các vị tự nhiên quân tập thành một loại tập khí. Tập khí hay lo lắng, hay buồn phiền, hay giận dữ, hay căng thẳng cũng đều là một tập khí cả. Và trong quá khứ tới giờ thì mình để cho tập khí nó nhận chìm mình. Người ta xúc phạm mình là mình nổi cơn thì nổi ngay. Thế cho nên tu tập, thưa các vị, điều đầu tiên cần làm đó là mình sửa tập khí mình lại, làm thành một tập khí mới thôi. Và cái tập khí mình định là cống hiến cho các vị, nó là tập khí mỗi sáng thức giấc. Mỗi sáng thức giấc hãy tập một tập khí mới là vừa ngồi dậy là tọa thiền ngay. Không cần nhảy cái đợp xuống giường, rửa mặt, rửa bàn. Tại vì các vị nhảy xuống giường, các vị đi thì các vị quên mất. Cho nên vừa ngồi dậy làm ngay. Ngồi trên giường cũng được, vừa ngồi dậy ngồi bên cái ghế cạnh giường cũng được, rồi tọa thiền 15 phút, 20 phút. Và người ta khảo sát về điều này, ta bảo rằng là khi anh dành cho anh 10 phút tọa thiền sau giấc ngủ, anh có thể cải thiện sức khỏe của anh. Anh có thể làm cho tuổi thọ anh tăng lên 10 tuổi. Cho nên xin yêu cầu các vị, những người yêu mến đời sống, không muốn mình chết sớm, không muốn mình lâm vào tình trạng khó khăn, tật bệnh, nhớ quên, các vị nên ứng dụng điều này ngay đi. Có nhiều nhận gì đâu, 10-15 phút tọa thiền. Thế rồi khi tập khí này, tức là khi cái việc làm này nó trở thành một thói quen, thế thì dần dần các vị sẽ thấy một cái nhu cầu là thiền tập như một loại thức ăn thôi. Các vị thưởng thức được những phút giây tọa thiền, các vị thấy an lạc trong khi các vị tọa thiền. Các vị thấy 10 phút tọa thiền nó nuôi dưỡng các vị, tăng trưởng sức khỏe của các vị. Tự nhiên lúc bấy giờ không cần nghe ai bài biểu cả, không cần nghe ai quảng cáo cả, tự mình thấy việc cần phải làm cho đời sống chính mình. Mình không thương mình thì không ai thương mình được đâu, thưa các vị. Mình không có trân quý mình dành cho 10 phút để tăng trưởng cho sức khỏe là một, tuổi thọ nó có giá trị về lâu về dài là hai. Thế thì không có thần linh nào giúp các vị được cả. Cho nên xin đại chúng lưu ý là chỉ cần 10, 15 phút sau khi thức. Đừng vin vào cái cớ rằng là bữa nay tôi mắc bệnh, tôi phải sửa soạn sớm, thưa các vị. 10 phút các vị đi ra đi vô là hết 10 phút rồi. Và chưa nói chi 10 phút nghe, một ngày các vị bỏ trôi thì mất một ngày rất nhẹ nhàng chứ không có khó khăn gì cả. Hình dung coi là chúng ta đã mất ngày nọ qua ngày kia nhiều lắm rồi nhé. Nhiều lắm rồi. Gần hết một đời người rồi. Những tháng ngày còn lại không nhiều lắm đâu. Các vị nhìn nè, đang ngồi ở bàn đầy, nó đang rủ rê mình lên đó. Và may mắn thay là mình qua mình nhìn thấy những cái cụ già tóc bạc những năm trước vẫn còn, đó là một điều may mắn à. Chứ còn thưa các vị, một năm đi qua nhiều đổi thay lắm. Một năm đi qua có khi sức khỏe mình xuống hồi nào không hay. Cũng không biết rằng một năm đi qua có khi mình bị tai biến, mình bị đột quỵ và mình ra đi rất là nhẹ nhàng nhé. Cho nên mình phí nhiều thì giờ đi qua lắm rồi, bây giờ hãy cố gắng giữ gìn, cố gắng duy trì, cố gắng tạo thành một tập khí mới. Tập khí là dành cho mình 10 phút, 15 phút tọa thiền sau giấc ngủ. Và các vị có thể thiết lập được thêm một tập khí mới thứ hai. Nếu các vị đã lắng được 10 phút tọa thiền buổi thức giấc thì các vị có quyền làm cho mình thêm một điều hay ho hơn nữa. Trước khi ngủ nên tọa thiền 15 phút. Thay vì trước khi ngủ mình đọc ba cái thông tin vờ vĩnh, đọc báo chí, coi phim ảnh, dẹp tất những cái điều đó đi. Hãy dành cho mình 15 phút trước khi ngủ tọa thiền, rồi đặt vai lên bụng, thở vào thở ra để có thể làm cho giấc ngủ mình sâu, mình lắng, mình yên. Đây là một phương pháp tuyệt vời để giúp cho chúng ta duy trì được sức khỏe. Ví như mình sống ở cái xó xỉnh nào nền văn minh nó chưa đến thì thôi chấp nhận. Còn ở này sống giữa lòng đất nước Hoa Kỳ, nơi mà tất cả những thông tin tuyệt vời nhất nó đều có mặt, nó tặng cho chúng ta về thông tin sức khỏe, về thông tin luyện lọc tâm, về những cách thế để làm rớt xuống những căng thẳng lo âu. Thế mà mình lại để cuộc đời mình nó chìm trong tối tăm, không có biết được những cái thông tin để giúp cho mình, làm cho đời sống mình phúc lạc hơn, hạnh phúc hơn, sống dài hơn. Thế thì hơi uổng á, tội nghiệp mình lắm, vô lý. Mình chỉ có mặt nơi đây để hưởng thụ một chút tiện nghi của vật chất xã hội này nó tặng cho, rồi không biết nuôi dưỡng chính mình, không biết trân quý đời sống mình, thì thưa các vị thiệt thòi lắm rồi. Thà ở Việt Nam nó bị chặn hết những thông tin, không đọc được chi. Thế nhưng mà các vị hình dung rằng là những người Việt bây giờ họ cũng đủ thông minh nha. Các vị có thể hình dung rằng là họ tập Pháp Luân Công, dù rằng là bị chính quyền ngăn cản, họ đi vô những công phu thiền tập, họ tổ chức những cái buổi sinh hoạt dã ngoại, họ leo núi, đành rằng cái đất nước mình thì nó quá là chậm tiến so với đất nước người ta. Thế nhưng mà một số người họ đủ thông minh để làm điều này, họ biết nuôi dưỡng trí tuệ, nuôi dưỡng tinh thần, nuôi dưỡng đời sống tâm linh. Còn chúng ta nơi đây thì chúng ta hưởng ba cái thứ của cải vật chất dư thừa của Mỹ rồi, chúng ta không có nuôi mình hơn nữa thì hơi uổng. Cho nên lời khuyên thứ nhất, 15 phút tọa thiền sau khi thức. Lời khuyên thứ hai, nên có thì giờ tọa thiền trước khi ngủ. Và nuôi dưỡng điều này không phải là các vị làm giàu có gì cho chùa chiền các nơi ở nơi cái vùng Washington đây. Tôi không khuyến khích các vị bỏ tiền bỏ của để làm chùa đúc chuông tạo tượng hay là làm chi cả, mà các vị làm điều này cho chính bản thân của các vị để nâng sức khỏe các vị lên, để làm cho tuổi già chúng ta không có chìm trong cái tình trạng buồn phiền, ủ ê, không có chìm vô cái tình trạng rằng mình càng già, tâm tính mình nó càng ngày càng gắt gỏng, càng khó chịu. Thân sinh lý ta mà nó suy thoái thì nó đưa đến tình trạng tâm lý mình như vậy nghe. Thế nhưng mà nếu có sự tu tập thì tuổi già tự nhiên nó rất thanh thản. Những cái lo âu, phiền muộn, bất an nó rớt rơi hết. Các vị chỉ còn lại trạng thái tâm nó tràn đầy cái niềm vui, sự hân hoan. Thế thì con cháu các vị nó nhờ phước lành này, nó sống trong gia đình các vị, nó thấy đây là thiên đường. Còn không thì lâm phải cái bà già như cây xương rồng trong nhà thì nó chết khiếp. Cái nỗi bất hạnh nó lớn vô cùng khi đời sống trong gia đình mà có một người tánh tình khó chịu nghe. Nếu tuổi già các vị không tu thì tuổi già nào cũng giống như nhau nghe. Cơ thể của mình nó đang suy thoái, từng bộ phận cơ thể mình nó đang kêu gào nghỉ làm việc đó. Thế thì nó đưa đến tình trạng tâm lý của mình rất ư là khó chịu, bức xúc. Nội việc ăn thôi các vị đã khó chịu rồi, ăn không thấy ngon, ngủ nó cũng tạo thành sự khó chịu rồi nghe. Ngủ có được là bao nhiêu, đi đứng thì khó khăn. Và thưa các vị, không làm chủ được mình thì trong tương lai cái tình trạng này nó càng ngày càng tệ hơn chứ nó có khá hơn đâu. Cho nên hãy chuẩn bị cho mình để tuổi già mình có được cái sự dễ thương nhất định để cho con cháu mình nó nhờ, để mình nhờ trong tương lai chứ không ai nhờ cả. Các vị ra đi với một tâm trạng nó đầy bức xúc, giận dữ, khó chịu, thế thì các vị trở lại cũng trong tâm trạng như vậy. Và rất là nhiều Phật tử trẻ họ cứ hỏi mình một câu: thưa Thầy, làm sao giúp cho bố mẹ con để bố mẹ con dễ chịu, để bố mẹ con tu? Mình nói cái này trời cũng không giúp được, không chỉ Thầy con. Họ trẻ họ không chịu tu, già cứ kệ họ, ráng chịu đi. Nó nói đâu được Thầy, con thương bố mẹ con quá. Nó nói thương con không thể làm sao được. Tại vì thưa các vị, mình không thể cài một cái chương trình gì trong đầu của các vị để các vị có thể đổi thay nha. Các vị phải tự đổi thay bằng cái khả năng quyết lòng của các vị. Chứ còn không ai bên ngoài áp đặt được. Nhất là con đừng có hòng nghe. Thậm chí có những người ta đi học thiền á, học cái phương pháp thiền tập về niệm hơi thở để trị liệu những cái phẫn nộ, những cái giận dữ. Nói thì nghe hay lắm, mỗi lần giận thì tôi chỉ cần thở vào, thở ra, tôi theo dõi hơi thở thì cơn giận nó lắng. Rồi về dạy con, dạy cháu, sùm hết. Tới chuyện nổ cơn thì nổ, con nhắc, mẹ mẹ, mẹ thở đi mẹ. Mẹ thở vào, thở ra đi mẹ, nó dẹp mày đi. Tao không đang thở đây sao? Đừng có chọc giận tao. Thưa các vị, nổ cơn thì nổ nhiều hơn chứ đâu có, lúc đó đâu có thèm thở gì, không thở gì đâu. Bình thường mình làm giáo thọ dạy khắp thiên hạ, thế là tới lúc mình nổi cơn thịnh nộ, con nó biểu mình thở đi, thở đi, chửi vô đầu nó một trận. Mày đừng có làm bộ tài lanh giải thiền tao, tao biết quá đi. Thưa các vị, thế thì không ai thay đổi được mình đâu nghe, mình phải tự thay đổi thôi. Và nếu mình không thương mình thì không có thần linh nào thương các vị được. Thế rồi mình chép cho các vị biết rằng là bốn công năng của thiền định rất hay, tặng cho đại chúng để các vị thấy là cái điều rất là tuyệt vời. Bốn công năng của thiền định hay lắm, mình phải học thôi. Thưa các vị, là người ta tổng kết rằng là có bốn cái công năng của thiền định giúp cho chúng ta. Công năng thứ nhất, đó là thiền định là một hình thức nghỉ ngơi tuyệt vời nhất. Nó giúp cho tâm lý của mình ổn định, bình hòa. Các vị hình dung rằng cả một đời có khi chúng ta rất là tất bật, rất là căng thẳng, chạy vài ngược xuôi. Điều này dường như nó là một loại tập khí nghe. Ra đường thì lái xe cho nhanh, tới sở làm việc thì mong giải quyết công việc cho xong, xong để chạy về để làm chi? Cái gì cũng căng thẳng, cái gì cũng làm cho xong để nghỉ ngơi. Thế rồi thưa các vị, chừng như tới cái phút nghỉ ngơi thì mình cũng trông cho cái thì giờ qua nhanh để làm việc tiếp. Dường như là cả đời nó quay tròn thế này, giờ nào cũng căng thẳng, giờ nào cũng bất an. Và cái tình trạng căng thẳng bất an như thế này nó càng lâu thì nó càng làm cho thần kinh trí não của các vị càng lâm vô tình trạng là dễ bị tổn thương, dễ bị nhũng não. Và căng thẳng lâu dài như thế này thưa các vị, nó đưa đến cái tình trạng là về già tai biến xảy ra nghe, không có một một cái sinh hoạt gì giữa cuộc đời này mà nó không cân bằng mà nó tồn tại cả. Ví dụ như các vị làm việc thì các vị cần nghỉ ngơi để nó cân bằng, các vị thức thì các vị cũng cần ngủ để cân bằng. Do vậy cho nên thiền định là một phương pháp nó giúp cho chúng ta nghỉ ngơi vô cùng là tuyệt vời. Khi tọa thiền nó không hàm nghĩa rằng mình làm chi cả, nhưng mà để buông thư buông lỏng toàn bộ cơ thể của các vị. Những doanh nhân, những giám đốc điều hành những công trình lớn như là Google, như Apple, thưa các vị, nó mời tăng thân làng mai lên, các thầy lập quyển lên một khóa dạy cho nó, để cho nó có thể làm cho nhân viên của nó có được cái điều kiện thư giãn nhất định để có thể viết chương trình hay hơn, để có thể làm cho cơ sở của nó có tiền nhiều hơn nhé. Dường như Mỹ nó quá thông minh trong chuyện này, chỉ có chúng ta không thông minh, chúng ta nghĩ rằng là cần phải tất bật, cần phải ngược xuôi, cần phải chạy vại, cần phải mất ăn mất ngủ làm nó mới phát triển được cái năng suất của công việc làm, nó có nhiều tiền chứ không. Mình làm rồi, mình nhớ là đọc trong lịch sử ngày xưa Napoleon, và mỗi lần hắn đứng trước một cái sa bàn hành quân mà hắn thấy có nhiều điều khúc mắc không giải quyết được, hắn đuổi hết tướng lãnh ra ngoài, hắn nói cho tao ngủ 15 phút, ta sẽ trở lại quyết định về cái chuyện hành quân này. Thế rồi tướng lãnh ra ngoài hết, hắn gục lên bàn hắn ngủ 15 phút, thức giấc. Thì thưa các vị, hắn mời cái bộ chỉ huy quân sự hắn vô hắn họp, và hắn quyết định về vận trù kế sách của những trận đánh đều thành công cả. Thậm chí thưa các vị là đang trên tuyến hành quân, tức là đang cưỡi ngựa đi theo đội quân để đánh trận đó, hắn bảo với tùy tướng rằng là ta mọc lên lưng ngựa, ta ngủ trong vòng 15 phút trước khi tới trận đánh. Thế là hắn phục xuống ngủ 15 phút. Đành rằng là cái trường hợp này nó chỉ xảy ra với những con người có bản lĩnh nha, có cái khả năng tự chủ vô cùng lớn mà mới làm được điều này. Còn chúng ta không làm được, nhưng mà thiền tập nó giúp các vị làm được điều này. Mình dẫn ra một vài ví dụ, các vị thấy là mình không có cái sự tự chủ, do vậy cho nên tâm thức mình nó không có thể quyết định được những việc vô cùng cần thiết khi đối đầu với những khó khăn nha. Thế nào là thiếu tự chủ? Ví dụ như các vị nằm dài, các vị nói thôi ngủ, rồi sáng còn làm bao nhiêu việc. Thế nhưng mà cái việc sáng sẽ làm đó nó làm chi? Nó liền gợi đi gợi về trong tâm thức các vị, làm cho các vị cứ bấn loạn nghĩ si, quay tròn vậy, không ngủ được. Dường như chúng ta đều lâm vô tình trạng này như nhau cả. Mình lấy kinh nghiệm của mình rồi nói thì nó chính xác nhất. Các vị có biết không, ở Việt Nam á, có những việc mà công an nó mời mình, nó nói là sáng hôm sau anh lên đồn công an để làm việc với chúng tôi. Mà khi nó gửi giấy tới rồi, thưa các vị, nếu thời gian đó là chừng một ngày mình lên đồn công an thì nó còn dễ chịu, còn này 3 ngày sau thì các vị hình dung là trong 3 ngày đó mình đều bất an cả nghe. Cái đầu mình nó cứ vương vắn cái chuyện rằng không biết nó mời lên làm cái việc quỷ gì đây, rất là lo ngại. Rồi thậm chí ban đêm cũng cứ thức giấc và lo lắng cái chuyện là công an nó mời lên làm việc. Gần hơn hết, thưa các vị, mình đi cùng trời cuối đất, mình chẳng biết sợ ai. Phi trường nào của Mỹ, dù không biết tiếng Mỹ nhưng cũng chẳng ngán anh cảnh sát nào hay là security hết. Thậm chí đi ra nước ngoài đi về cũng vậy. Thế nhưng mà phi cơ nó còn bay trên vòm trời, tân sơn nhất là tổng cửng đánh vô tô rồi. Bất an nó liền có mặt rồi. Nói chuyện bước xuống phi trường, thưa các vị, là lê từng bước chân vô tới cái cổng hải quan là cái nỗi khiếp sợ nó làm vã mồ hôi hết nghe. Rồi tới chừng qua khỏi cổng hải quan đi vô, hết sợ chưa? Chưa. Cho tới leo lên phi cơ mà phi cơ nó vẫn chưa bay thì cũng còn sợ, nghe tới chuyện nó cất cánh rồi mình mới hoàn hồn tỉnh vía. Coi như một ngày ở trên đất nước Việt Nam là một ngày nó phập phồng, do mình không tự chủ được. Nếu tự chủ được thì thưa các vị, người ta chỉ cần phán cho chính mình một câu rằng cái chuyện nó tới thì nó tới, nó chưa tới thì nó chưa tới chứ, mắc gì lo. Chút xíu nữa lên cái đồn công an làm việc thì chút xíu nữa tính sao, còn giờ chưa tới mà. Giờ vẫn còn ngồi bình chân như vậy ở chùa thì mắc gì đâu mà lo với lắng. Chuyện ngày mai để ngày mai tính. Thế cho nên thưa các vị, nếu không tu tập, nếu không có thực tập công phu tọa thiền thì các vị đều giống như nhau cả, đều giống như tôi cả, đều rất lo lắng, bất an những việc nó chưa tới. Trong khi nếu chúng ta thực tập mà giỏi á, thì ngay cái phút giây thiền tập nó đã giúp cho chúng ta là an trú được cái trạng thái tâm rỗng lặng, yên bình, không lo lắng, không bất an. Chỉ làm một việc là ngồi yên bình đây, thưởng thức hơi thở vào, hơi thở ra, thưởng thức cái sự nghỉ ngơi nhất định của mình thôi, thì rất ư là gì? Nó hồi phục sức khỏe ngay, nó giúp cho mình có được cái trí tuệ minh mẫn, có được cái năng lực ý chí để quyết đoán những việc cần thiết. Thưa các vị, đầu tiên chưa cần làm chi nhiều, các vị hãy quan niệm rằng là khi thiền tập là một giờ phút nghỉ ngơi thôi. Thưa đại chúng, mình có những chuyến đi rất dài từ Mỹ bay qua Úc 15, 17 tiếng đồng hồ. Và các vị hình dung rằng là mình có phải là dân giàu có gì đâu mà mua cái loại vé phi cơ hạng sang, cái hạng first class chứ. Mình chỉ là cái hạng cá cào thôi, cho nên những cái ghế của nó thì nó vừa chật chội, có phải không? Nó vừa gần nhau. Mà các vị hình dung rằng là 15 tiếng đồng hồ bay ngang qua Thái Bình Dương, mình làm sao để sống còn đây? Nằm không được, ngồi không được, ngã ra cũng không xong, nghiêng qua cũng đau, nghiêng về cũng đau. Già rồi chứ phải còn thanh niên đâu. 70 tuổi thì nó đều như nhau nghe, cơ thể mình nó suy thoái. Các vị thấy rằng là không có gì hạnh phúc bằng nằm dài trên giường, thẳng lưng và vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng mà mỗi đêm mình nằm mình có thấy hạnh phúc gì đâu. Từ khi đi Úc chiến rồi về, cái ngày đầu tiên nằm mới thấy ôi vô cùng tuyệt vời. Mấy ngày sau thì không còn cái gì lý thú cả, thấy chuyện bình thường. Nằm thì tâm thức mình nó nghĩ đông, nghĩ tây, nó chạy xuôi chạy ngựa, không hề thưởng thức được cái điều kiện mình đang tuyệt vời là đang nằm đây. Thậm chí là ngồi cũng vậy nghe. Các vị hình dung rằng là ngồi 15-17 tiếng đồng hồ trên phi cơ thì các vị thấy là mình thèm cái chi nhất? Thèm chi nhất? Thèm nằm. Và thậm chí rằng là khi các vị nằm rồi mà nằm trên cái ghế của phi cơ thì các vị cũng cảm thấy là nó cũng đau. Nó cũng đau tới xương hết chứ. Nó mỏi mệt. Nó vô cùng là khó khăn, là ngồi không yên, nằm không yên, nghiêng qua không yên, nghiêng về không yên, dựa chỗ nào cũng không có thoải mái gì cả. Thế rồi về ở nhà được ngồi bình yên một mình, bên cạnh mình không ai hết thì quá là tuyệt vời chứ. Còn mình ngồi bên phi cơ, lỡ một bên có cái anh chàng Mỹ hoặc người Úc to khổng lồ gì thì các vị làm sao né. Có những con người nó ngồi gần hai chiếc ghế mà nó đâu có buồn mua hai ghế làm chi, nó mua một cái thôi chứ. Mà cái dân Việt Nam mình thì thưa các vị, ốm tông teo thì nó ngồi nó lấn qua ngợp thở muốn chết luôn cũng ráng mà chịu chứ là làm sao. Thế nhưng mà thưa các vị, được ngồi bình yên ở nhà cảm thấy không thưởng thức chi nhiều cả, thấy nó quá bình thường. Được nằm yên bình cảm thấy dường như nó không có gì lý thú cả, trong khi ngồi một mình được thông dong, bên cạnh mình không có những cái ràng buộc, mình muốn đi thì đi, muốn đi uống nước thì cứ nhắc thân lên đi uống nước, muốn đi dạo ngoài sân thì thông dong đi dạo thì không hạnh phúc à. Thế nhưng mà thưa các vị, mình không bao giờ thưởng lãm được đời sống của chính mình. Cho nên cái điều đầu tiên cần làm đó là khi các vị tọa thiền, đừng nghĩ mình làm cái chi ghê gớm cả, hay nghĩ rằng mình đang thưởng thức đời sống chính mình, đang ngồi thưởng thức hơi thở vào ra, thưởng thức cái không gian yên bình. Để các vị nằm cũng thế, các vị luôn làm cho tâm thức các vị nó dừng lại ngay bây giờ, ngay nơi đây, để hưởng thụ cuộc sống của chính các vị. Bước đầu của thiền tập là như vậy, không cần làm gì nhiều cả. Hãy buông thư, hãy lỏng ra toàn bộ những lo âu, những căng thẳng, những bất an. Cái chuyện ngày mai tính. Chuyện bây giờ là ta ngồi đây để ta thư giãn, ta làm cho thân ta nhẹ, tâm ta an lạc, thưởng thức đời sống của chính ta đang có mặt bây giờ đây. Không nhất thiết phải rượt đuổi, chạy vại, tất tả, lo lắng điều gì cả. Chuyện ngày mai thì ngày mai nó tới. Và cái chuyện đã qua của ngày hôm qua thì nó đã qua rồi, ta không kéo lại được nghe. Thế thì nó tạo cho các vị cái điều kiện đầu tiên, đó là cái sự nghỉ ngơi hoàn toàn, thư giãn hoàn toàn. Nó hồi phục được cái năng lượng của thân ta đã tiêu phí trong một ngày do công việc. nó hồi phục được sự nghỉ ngơi khỏe khoắn của tâm thức các vị, do phải lo âu, phải bận rộn với đối phó bao nhiêu việc. Thế thì chưa có một phương pháp nào tuyệt vời bằng có thiền. Thiền tập nó giúp cho mình nghỉ ngơi tốt nhất, nó giúp cho tâm lý mình được bình hòa tuyệt vời hơn tất cả các bộ môn khác. Không có một pháp hành trì nào như tụng kinh, như niệm Phật, như niệm chú mà giúp cho các vị nghỉ ngơi hoàn toàn như thiền tập nhé. Các vị đều phải vận lực, các vị đều phải tụng thầm câu chú hoặc niệm thầm câu Phật hiệu. Thế nhưng mà thiền tập là cái sự nghỉ ngơi, buông lỏng, thư giãn, không có khởi ý thức làm chi cả, nó chỉ đơn thuần có mặt ngay đây bây giờ. Thế thì đây là một phương pháp thực tập sự nghỉ ngơi tuyệt vời nhất trong các pháp thực tập của Đức Thế Tôn chế tác. Mình có làm gì thêm đâu. Các vị nghĩ rằng là mình tọa thiền làm gì thêm ư? Không. Chỉ đơn giản là dừng lại, không có niệm một câu Phật hiệu, không có tụng một bài chú, không có làm gì cả, chỉ đơn giản là nghỉ ngơi đi, thưởng thức thân anh đây, thưởng thức cái trạng thái yên bình anh đang có, anh đang sử dụng đây. Thưởng thức hơi thở đang đi vào đi ra, thưởng thức cái thế ngồi đang rất là lỏng, rất nhẹ, thưởng thức cái điều kiện tuyệt vời của không gian, của môi trường, của khí hậu sạch đẹp. Ta có thể ngồi thiền ngoài trời bên cạnh hồ sen, ta có thể ngồi thiền trong một căn phòng rất là rộng thoáng, ta có thể ngồi ngoài hiên nhà, ta có thể ngồi lắc lư trên ghế hoặc là nằm tựa trên sofa nghe. Thưa các vị, thậm chí vô sở làm, chân của mình rất là mỏi, mình có thể gác chân lên bàn, ngồi bật ngửa ra như máy Mỹ đó. Thiền tập không được à? Vẫn được nghe. Không cần một tư thế nào ghê gớm cả, bất cứ tư thế nào các vị có thể thiền tập được. Tóm lại, đây là một hình thức nghỉ ngơi tuyệt vời nhất, nó giúp cho tâm lý các vị bình hòa. Còn không thì chúng ta cứ rượt, cứ chạy. Và đời sống thưa các vị, nó đã quá mệt mỏi vì vấn đề xã hội, vì vấn đề gạo, cơm, tiền nong, về vấn đề thuế má, về vấn đề bảo hiểm, về vấn đề thị phi của bao nhiêu người đổ vào đời sống ta là mệt quá rồi. Bây giờ mình lại làm cho đời sống mình nó mệt thêm vào những giây phút đáng lẽ hoàn toàn của mình thì rất tội nghiệp nghe. Cho nên hãy dành những cái thời khắc tọa thiền để làm cho thân các vị nhẹ, làm cho tải trọng tâm thức các vị rớt xuống. Đây là cách sống rất là thông minh. Bằng không thì mình cứ mãi chạy thôi. Và chạy để làm gì? Để căng thẳng, để bất an. Và chạy càng mau thì để làm gì? Để bào mòn sức khỏe, để chấm dứt đoạn đường của đời sống nhé. Chạy cho hết ngày này qua ngày mới, chạy cho hết ngày mới qua tới ngày mới nữa, để cuối cùng chấm dứt 365 ngày của một năm. Rồi cuối cùng xa hơn là chấm dứt luôn một thọ mạng 70 năm. Mình không muốn sống cái nhịp sống chậm, mình muốn sống nhịp sống thật nhanh để cho nó hết tuổi thọ thôi. Có một câu chuyện cổ đó, về cuồng chỉ thời gian đó. Hoàng tử kia còn bé lắm, anh muốn làm thế nào lớn cho nhanh để làm hoàng đế, và cứ khẩn cầu với thần linh. Thần linh hiện ra nói dễ thôi, con hãy kéo cái sợi chỉ ra, kéo ra tới đâu thì con lớn tới chừng ấy. Thế anh kéo cái rẹt vậy, trở thành một hoàng tử phương phi đỉnh đạt, thay cho vua trị nước. Cả nói ô tuyệt vời thay, kéo thêm đoạn nữa, thấy mình trở thành một hoàng đế trung niên, này vợ, này con, này là đất nước mênh mông, này là quyền uy của một triều đình. Thế là anh kéo thêm chút chút nữa coi sao, thấy hơi già, tật bệnh tới, quảng hồn. Và thần linh bảo rằng là cuồng chỉ này chỉ có được kéo mà không có quay lại được. Thế rồi, thưa các vị, lúc bây giờ thì muốn kéo hay không kéo gì thì thời gian nó cứ đẩy dần rồi trở thành lụm cụm, trở thành chết. Thì ta như vậy nghe. Cái điều này thưa các vị nó rất là cụ thể trong đời sống các vị. Các vị thấy rằng là từ bé cho tới lúc trưởng thành, các vị rất vội vàng mong muốn cho mình trở thành một anh chàng thanh niên hoặc cô thiếu nữ. Không có đứa bé nào nó không mơ ước được cao bằng bố, rồi cao hơn bố. không mơ ước rằng là ta sẽ làm có tiền, ta sẽ có xe, ta có gia đình. Thế rồi nó lây quay à, tuổi trẻ trở thành trung niên mau lắm. Thế rồi lây quay có gia đình rồi, rồi trở thành cái chi, trở thành anh chàng trung niên có sự nghiệp, rồi mới bắt đầu là hơi lo lắng là thấy tóc sao nó lâu lâu nó bạc một sợi, và nó đâu có dừng lại chỗ bạc vài sợi, đó nó bạc nhiều hơn. Rồi thưa các vị, tới lúc tuổi trung niên nó đuổi mình chạy sắp chạy ngửa về tới tuổi già. Tới tuổi già cái mình sợ quá, mình giấu tuổi già đi, nhuộm tóc lại cho nó đen để con tôi thấy mình già, thấy mặt xếp nhiều nếp quá cũng sợ, nhờ phẫu thuật để nó giúp cho mình là bớt nhiều nếp nhăn. Nhưng mà không lừa dối được tự thân mình, sức khỏe mình nó theo với ngày tháng nó xuống chứ đâu vì lý do các vị sử dụng cái công nghệ khoa học hiện đại để nó giúp cho các vị trẻ được đâu. Tế bào các vị nó luôn già từng ngày nhé. Thế thì thưa các vị, đời sống mà càng vội vã, càng cập rập thì càng đẩy mình về đến chốn càng nhanh nhé. Nhưng ngựa phi nước đại, ngựa nó đi nước kiệu thì nó đi chậm mới tới đích, phải không? Mà ngựa nó phi nước đại thì bao nhiêu lâu nó tới đích? Cái vèo tới đích. Do vậy cho nên trở lại cái việc đầu tiên, lợi ích của thiền tập đó là một hình thức nghỉ ngơi. Nó kéo giãn cái thọ mạng của các vị, nó làm cho nhịp sống nó bị chậm lại để chậm già, chậm chết. Nó là nguyên tắc. Cho nên cái điều đầu tiên thưa các vị, nếu các vị nhận diện được điều này thì các vị tự thấy mình có trách nhiệm với mình, tự thấy mình yêu mến cuộc sống và tự thấy mình phải cần đi vào sự thực tập thôi à. Thực ra mình đừng vinh vào cái cớ tôi là Phật tử tôi mới thực tập, còn nếu tôi không là Phật tử thì mắc gì tôi tập thiền, thưa không. Phật tử không Phật tử chi, đây là một phương pháp sinh hoạt giúp cho các vị, để các vị trẻ lâu dài, để các vị có sức khỏe, để các vị cảm thấy đời sống này nó đáng yêu mến và đáng sống, để các vị cảm thấy đời sống các vị nó có phẩm chất, nó dâng lên, không có nỗi buồn, không có cơn giận, không có sự bất an là nó nhận chìm mình. Mình sống trong một đời sống mà nó tràn đầy phúc lạc như vậy thì rất cần sự tu tập thôi, chứ không phải là tôi Phật tử không Phật tử, thưa không. Điều nó không dính chi với cái chuyện đời sống cả. Kỳ thực rằng pháp thực tập của Phật nó không phải là hạn hẹp trong phạm vi của những người tu Phật. Nó là một món quà trí tuệ và kinh nghiệm sống để tặng cho mọi con người. Những con người thông minh thì họ biết lấy điều này để họ ứng vào đời sống họ, để họ làm cho đời sống họ thăng hoa thôi. Thế rồi, nhìn trong phạm vi hẹp, thưa các vị, cái nguồn tự giác này Thế Tôn tặng rất đồng đều con người. Con người không xài thì không nói làm chi, nhưng mà rồi chúng ta lỡ làm đệ tử Phật, lỡ đi, không nói gì chuyện may mắn, lỡ làm đệ tử Phật rồi, lỡ quy y rồi, mà mình lại không sử dụng cái nguồn tội giác này để cứu đời sống mình, để làm cho phẩm chất đời mình dâng lên, thì thưa các vị, rất ư là vụng về. Mình thua thiệt nhiều lắm. Mình chỉ tưởng rằng đạo Phật có mặt giữa trần đời này tặng cho chúng ta vài cái loại nghi lễ và vài cái loại kệ tán tụng để dành cho khi mình chết thì các thầy niệm A Di Đà Phật để đưa mình ức. Thế thì tuệ giác đạo Phật nghèo quá vậy à? Chỉ công hiến được cho trần đời này những cái nghi lễ để cho người chết được yên lòng. Thế thì đạo Phật giá trị không lớn đâu. Không có giúp cho người trẻ, giúp cho người trung niên, giúp cho người đang sống đây họ có được một đời sống thăng hoa, phẩm chất đời sống ở dân cao, mà chỉ dành cho một số người chết rồi để cầu xin siêu cảnh giới nọ, cảnh giới kia, thì thưa các vị, dường như mình làm giảm cái giá trị đạo Phật xuống còn rất thấp. Chỉ còn cái phần nghi lễ thôi. Thế thì mình phản bội với lời giải Đức Thế Tôn, mình đánh mất gia tài, trí tuệ của Đức Phật có mặt giữa trần đời này. Hành tinh này, cái thành phần tri thức tối ưu xã hội, thưa các vị, nó cúi đầu kính trọng Đức Thế Tôn, nó ngưỡng mộ giáo lý đạo Phật, không phải vì những cái chuyện là hình thức qua què qua sói nghe, không phải vì đình viện nguy nga, không phải vì cái nghi lễ chiên trống sùm, thưa các vị, những vấn đề đó đối với cái thành phần tiến bộ nhất xã hội nó không quan tâm. Nó quan tâm đó là những điều Thế Tôn dạy đi vào sự thực tập, cứu vãn được con người, lấy đi được những cố chấp của con người làm khổ cho nhau. Chưa có một dòng chảy trí tuệ nào bì được với năng lực trí tuệ Đức Phật cả. Qua 26 thế kỷ mà chưa hề cũ. Đáp ứng được mọi vùng văn hóa trên hành tinh này, không có văn hóa nào không cảm thấy đây là điều tuyệt vời cả. Lấy đi cái sự kỳ thị, cố chấp và cuồng tín của các tôn giáo nghe. Không có một tôn giáo nào không cuồng tín về giáo lý của chính mình, nhưng mà riêng Đạo Phật không hề cuồng tín. Đạo Phật là một cánh cửa mở, đủ rộng cho nhiều thành phần trí thức xã hội. Thậm chí rằng là dù xã hội có phát triển đến ngần nào đi nữa, 3.000 năm sau, nhưng mà giáo lý Đạo Phật chưa hề lỗi thời. Luôn đáp ứng được những cái nhu cầu phát triển đời sống, luôn đáp ứng được nhu cầu tâm thức của con người, trí tuệ con người và tâm linh của con người. Thế mà chúng ta là những người đệ tử Phật, chúng ta cam tâm thấy điều của Phật dạy chỉ gói trọn trong mấy cái bài tụng kinh, gói trọn trong việc là chỉ cần thầm tụng A Di Đà Phật như thế thì cứu vãn mình, gói trọn trong cái việc là dành để cầu siêu cho những người đã mất, thế thì ta hình dung rằng là mình là người phản bội giáo lý Đạo Phật. Người đời họ không có ở trong dòng chảy của Phật pháp, không học Phật pháp, không tu, họ nói như vậy thì chấp nhận được, họ biết gì Đạo Phật đâu. Chúng ta là những người đệ tử của Phật, thế mà chúng ta lại không ứng dụng những cái pháp thực tập rất ư là cụ thể, rất ư là thực tiễn, cứu mình ngay bây giờ, làm cho thân tâm mình an lạc, dịu nhẹ, bỏ rớt xuống hết những cái căng thẳng, những lo âu, mà chúng ta lại chỉ có một cái loại hình thức đến với Đạo Phật như vậy, thì mình đang cô phụ lời của Bậc Thánh giải thoát có mặt giữa trần đời này. Tóm lại, cái điều mình mời gọi là xin các vị ứng dụng điều này vào đời sống các vị. Thiền tập nó không có gì là ghê gớm cả. Nó chỉ là một hình thức nghỉ ngơi tốt nhất giúp cho tâm lý được bình hòa, được ổn định, được thư giãn. Để các vị hưởng được hạnh phúc giữa cuộc đời. Các vị làm cho đời sống các vị cao quý. Làm cho đời sống của gia đình của các vị có được hạnh phúc nhất định. Tại vì một người tâm thức họ nó tràn đầy cái sự xung động, bất an, căng thẳng, khó chịu, thì họ ném những điều này vào người thân của họ là cái chắc. Này chồng họ, vợ họ, con họ, cháu họ, bố họ, mẹ họ, họ không ngại ngần gì cả. Thế là một người tâm thức họ tràn đầy sự bình ổn, tràn đầy sự mát dịu, lòng họ tràn đầy sự tươi mới và thanh thản, thế thì thưa các vị, không ai có thể chọc họ mà họ nổi xung thiên được cả. Họ không có là cái gai nhọn trồng giữa nhà, hay nói cụ thể, họ không hề là bụi xương rồng trồng giữa nhà nhé. Họ là mật ngọt, ai cũng có quyền đến thưởng thức họ được cả. Thế thì thưa các vị, thiền tập chưa cần nói gì nhiều, chứng thánh thì chuyện đó xa vời, không cần bàn. Cái chuyện gần nhất là nó là một loại giúp cho các vị nghỉ ngơi tuyệt vời nhất. Thế rồi khi nào ta cần sự nghỉ ngơi? Mình đợi tới gần ngủ mình mới nghỉ ngơi ư? Thưa các vị, trong mọi sinh hoạt cuộc sống này, các vị có quyền chen kẽ sự nghỉ ngơi của các vị bằng thiền tập nghe. Vô sở làm, thưa các vị, không có một cơ sở nào nó bắt các vị phải làm căng thẳng cho tới 4 tiếng đồng hồ nó mới cho nghỉ. Tối thiểu thì ta cũng có giờ nghỉ ngơi của ăn trưa, ta có thì giờ nghỉ ngơi lúc giao thoa công việc. Căng thẳng nhất là cái việc viết program, các vị hình dung rằng là nó căng thẳng đến độ nào. Ấy vậy nhưng những người có khả năng thiền tập thì họ có thể dành 5-3 phút trong lúc họ đang làm việc. Họ thấy là công việc này nó quá là khó khăn, nó làm cho cái đầu họ nó quay cuồng, cho nên họ biết dừng lại. Họ chỉ cần thở vào, thở ra chừng 3 phút, 5 phút, họ bắt đầu làm việc lại. Họ thấy cái hiệu quả của công trình họ làm rất là cao. Các vị hình dung rằng là một lần mà tăng đoàn Lộc Uyển lên trên cái trung tâm Google làm việc, trên cái trung tâm điện tử ở miền Bắc Cali á, Mỗi một lần thầy cô lên dạy cho cả hàng ngàn công nhân, có khi nó từ bên Ấn Độ nó học nữa. Tại vì cái chương trình điện toán bây giờ nó cho phép là tất cả những chi nhánh của trung tâm Google nó đều học được thiền hết á. Và sau một khóa hướng dẫn như vậy thì nó trả cho các thầy cô tới hàng trăm nghìn chứ đâu phải là một vài trăm đồng bạc như chúng ta. Cái kiểu của mình đi dạy cho vui thôi thưa các vị, nhưng mà cái cách của các thầy cô truyền đạt giáo pháp đến những phương pháp thiền tập á, thì thưa các vị, nó mới có thể nuôi sống được cả một cái đại chúng, nuôi sống được cái trung tâm tu học chứ. Và hỏi ra các thầy dạy cho nhân viên của Google là cái pháp thiền gì các vị biết không? Dạy gì chứ? Thưa các vị, nhận biết hơi thở đang đi vào, nhận biết hơi thở đang đi ra. Với tâm thức người Việt mình thì nó dường như mấy cái thằng khùng, tự nhiên nó bỏ hàng trăm ngàn, 200 ngàn để cho mấy ông thầy trẻ, mấy sư cô trẻ mới nước mắt thôi, không phải là hòa thượng thượng tọa gì cả, chỉ mới thọ giới tỳ kheo thôi, lên đó dạy các anh lên nhận biết hơi thở đang đi vào, hơi thở đang đi ra. Mình thấy cái chuyện này đọc sách là làm được rồi chứ cần gì phải mà thỉnh cả một tăng đoàn lên mà dạy cái kiểu này, hao cho tới mấy trăm ngàn tiền đâu mà bỏ ra vô lý vậy. Nhưng mà thưa các vị, nếu không hiệu quả đến với những nhân viên hãng Google thì đố mà nó làm. Mỹ nó không làm việc chi mà không hiệu quả nghe. Nó không có khùng gì nó bỏ tiền ra như vậy đâu thưa các vị. Thế thì thưa đại chúng, cái điều này nó minh chứng được rằng là không có một phương pháp nào các vị có thể làm cho thân tâm các vị nó hài hòa, nó có sự nghỉ ngơi, nó phục hồi năng lượng của cơ thể, nó tăng trưởng sức khỏe, nó làm cho tuổi thọ các vị kéo dài tới 10 năm là chuyện thực chứ không phải là chuyện giả vờ, không phải là chuyện quảng cáo. Nếu chúng ta tóm lại một câu, nếu chúng ta là những người Phật tử mà chúng ta còn không thể thực tập được điều này thì thưa các vị, vô cùng thiệt thòi nhé. Này kỹ sư điện toán, này là những người lãnh đạo của các cái trung tâm điện tử các nơi trên hành tinh này, nó có thể truyền hình qua Tàu, qua Ấn Độ, qua các quốc gia châu Âu, thưa các vị, là một buổi dạy như vậy thì nó truyền đi khắp các nơi ạ. Chứ không phải là nó chỉ đơn giản là 1.000 nhân viên ở trong Google không, trong hãng Apple không có. Thưa các vị, rõ ràng rằng là mình là những người Phật tử mà mình không ứng dụng được điều này thì mình quá ư là thiệt thòi. Và nếu trong một buổi học, trong khóa tu, mình nghe cho vui, cho khuây khỏa tiếng đồng hồ, thôi các vị đừng nghe làm chi. Ở nhà mở cải lương lên nghe còn sướng hơn, coi phim sướng hơn. Cho nên thưa các vị, mình không muốn nói cái chi về lý luận của Phật Pháp cho nó nặng cái đầu. Mình chỉ xin cống hiến cái điều thiết tha là các vị nên đi vào sự thực tập nhất định 15 phút, 20 phút, thử tạo thành một tập khí mới cho đời sống của chúng ta. Ta đã quen với cái tập khí phàm phu nhiều rồi, tức là ta đã quen với tập khí nhận chìm mình trong buồn, trong lo, trong căng thẳng, trong bất an, trong chạy vại tất tả ngược xuôi giữa đời sống này để kiếm miếng ăn, kiếm miếng sống. Thì bây giờ ta nên tạo một tập khí mới, đi vô sự thiền tập để làm thành cái sự nghỉ ngơi, để làm thành cái sự hòa điệu của thân tâm mình. Đây là việc cần nên làm, không cần làm gì thêm cả. 12 giờ đúng, dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng. Chiều chúng ta gặp lại và mời chắp tay hồi hướng đi. Mừng quá. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng nguyện học, Phật đạo vô thượng nguyện.